Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thế Sự Nói Khổ Vui. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, sống giữa cuộc đời này ai cũng sợ khổ, nhưng mà tâm lý của mọi người thì ai cũng thích vui. Vì thế mà muốn nói, muốn cho không rơi vào cái tình trạng khổ, vui, vui, khổ của trần thế, thì trước hết là chúng ta phải biết phân biệt thế nào là khổ, thế nào là vui. Và chúng ta cũng phải phân biệt thế nào là vui, mà thế nào được coi là khổ. Bây giờ trước hết, chúng ta phải xét tới cái vấn đề thấy vui nhưng mà khổ. Thấy vui nhưng mà khổ có nghĩa là mặc dầu chúng ta thấy mọi sự, mọi việc dường như là nó đẹp, nó vui lắm, nhưng mà kết quả nó sẽ dẫn tới đau khổ triền miên. Niềm vui của thế tục nó không ngoài năm món dục lạc: tài, tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn chơi, ngủ nghỉ. Theo thuật ngữ Phật giáo gọi là ngũ dục, hay là năm món dục lạc. Quả thật như có những người tham lam, thấy người ta đeo vòng vàng, mình không có vòng vàng giống như người ta, nhưng mà thấy người ta đeo vòng vàng mình thích của người ta, nhưng mà giật lấy làm của mình. Khi mà giật được chạy thoát, đem về nhà thì chồng, vợ, con cái vui cười hả hê. Nếu cần tiền đem đi bán thì đương nhiên có tiền xài rất là khỏe. Nhưng mà trong khi đó thì những người mất mát đó rất là buồn khổ. Hoặc là những kẻ ăn trộm lén đào tường khoét vách của người ta, trộm lấy của người đem về làm của mình. Khi mà đem của về nhà được thì anh em dòng họ, nhất là những người thân trong gia đình, là chồng hay là vợ đó, ăn tiêu vui vẻ, nhưng mà không hề lưu tâm đến cái khổ của những người mất của. Cái vui đó là cái vui thật là tàn ác, vui trên cái sự đau khổ của người khác, vui mà không có một chút lương tâm nghĩ đến cái sự mất mát của người khác. Thế mà ở thế gian này có lắm nhiều người làm như vậy. Nhưng mà quý vị biết, vui thì nó cũng có đó, nhưng mà nghiệp quả của trộm cắp nguy hiểm vô cùng. Cho dù là có thể trong cuộc đời này những người trộm cắp đó họ có thể thoát khỏi cái vòng lưới của luật pháp, có thể là một lần, có thể là hai lần, có thể là nhiều hơn nữa, nhưng mà đã là một người trộm cắp thì trước sau gì cũng rơi vào cái vòng luật pháp, rồi thì cũng bị tù tội khổ sở. Giả sử mà những người đó họ có thể thoát khỏi được cái vòng luật pháp chăng nữa, nhưng mà cái luật nhân quả vay trả đó nó cũng không tha thứ cho bất cứ một ai. Nghiệp quả của trộm cắp là nghèo đói khổ sở. Như vậy nhân là vui, vui khi mà cướp của được của người ta thì mình vui khi tiêu xài, nhưng mà đau khổ rất có thể bị bắt, bị tù tội. Trong trường hợp nếu mà không có bị tù tội thì bị nghiệp duyên trộm cắp đó trở thành nghèo đói khổ sở. Là người có tu học thấy đây là sự vui vẻ dẫn đến sự đau khổ, vui vẻ mà dẫn đến sự đau khổ thì không bao giờ được coi là vui thật sự. Là người tu học chúng ta thấy sự vui vẻ như thế này, vui trên đau khổ người khác, chúng ta không nên dính vào, phải tránh mọi cái hành động, mọi cái vui chơi có phương hại gây đau khổ cho người và vật. Còn có những người chạy theo sắc dục, lấy đó làm vui, lấy đó là một cái sự tự hào. Có nhiều người bằng trẻ có được một cái thân hình tốt đẹp, có được một cái dáng dấp bên ngoài, luôn luôn lúc nào cũng tự hào mình là con người tài hoa. Thành ra vì vậy ra ngoài đường không biết bao nhiêu người để ý đến mình, nhất là những cô gái trẻ đẹp. Mà ngược lại, bù lại, những cô gái trẻ đẹp đó cũng thế, tự thấy cho mình một chút sắc đẹp, cứ nghĩ là mình là nhất thiên hạ. Vì vậy đó mà cũng cứ tự hào, tự hào với sắc đẹp, tự hào với lắm bạc nhiều tiền, tự hào với mình là một con người được nhiều người chú ý, nhiều người thương yêu. Nhưng mà cái vui đó là cái vui trên cái khổ. Khổ là vì không ai có thể trễ hoài trễ mãi, mà cũng không ai tự hào mình là giàu luôn cả ba đời. Một lúc nào đó thân xác sẽ trở nên hao mòn, già nua, khổ vì tâm thần bối rối. Rồi tiền tài cũng vậy, mặc dù hiện tại chúng ta có thật là đầy đủ, nhưng mà có ai bảo đảm là mình sẽ giàu có cho suốt đời? Vì lao vào trong cuộc chơi, vì tự hào mình là cái người có sắc đẹp, thành ra vì vậy có rất nhiều người đã có gia đình rồi mà còn lôi thôi, nay thay chồng mai đổi vợ. Cái sự thay đổi đó họ rất là tự hào, tại vì mình là có nhiều người theo đuổi, Thành ra vì vậy mình phải thích những của lạ của mới, lấy đó làm vui. Nhưng mà không ngờ là mỗi lần thay đổi là mỗi lần đau khổ. Những đứa con thiếu cha hay là những đứa con thiếu mẹ, nó bơ vơ, nó khốn khổ. Cái vui ích kỷ của cha hoặc là mẹ sẽ làm cho con cái khổ sở, làm cho con cái khốn đốn. Mà người làm cha làm mẹ không bao giờ nghĩ đến, cứ sống theo cái thị dục thú vui riêng của mình. Đó là vui trong đau khổ. Có người mắc bệnh ghiền, ghiền thuốc lá hay là ghiền rượu. Lúc không tiền hút thuốc hoặc là lúc không có tiền uống rượu, ngay khi đó nếu mà một người nào đó cho mình một điếu thuốc, mình cảm thấy sung sướng vô cùng. Hay là ngay khi đó nếu một người nào đó cho mình một ly rượu, thì họ cảm thấy thỏa mãn cuộc đời rồi. Họ thấy như có một cái niềm vui lớn đối với họ. Đó là cái vui của những người ghiền thuốc, của những người ghiền rượu. Có người uống rượu một mình cảm thấy buồn, cảm thấy không thỏa mãn, mặc dầu là không có tiền. Có thể là đòi tiền của cha, đòi tiền của mẹ. Trong trường hợp nếu mà không có đòi tiền cha mẹ, có thể là ăn cắp. Rồi thì làm sao? Đi mời, đi rủ bạn bè 5-7 người vào quán ăn nhậu say sưa. Nhờ uống rượu mà được thỏa mãn cơn ghiền, cho nên họ cảm thấy vui sướng vô cùng. Có nhiều người dắt bạn dắt bè về nhà hành hạ cha mẹ, phải làm món này làm món kia để mà đãi bạn đãi bè. Hành hạ cha mẹ để mà đãi bạn đãi bè, vậy mà cũng thấy vui, vậy mà cũng thấy sung sướng. Thì quý vị coi, nếu mà một ông chồng trong một gia đình làm vậy đó, thì bà vợ nghĩ sao về ông chồng? Hay là nếu những bậc làm cha làm mẹ mà thấy cái đứa con của mình nó dắt bạn dắt bè về, nó hành hạ mình như thế đó, thì cha mẹ nghĩ sao về cái đứa con này? Nó là đứa con có hiếu hay là nó là đứa con hào hoa phong nhã? Tuy nhiên đối với những người mà họ ghiền rượu, họ cảm thấy đó là một sự sung sướng lắm. Nghĩa là ai khổ thì mặc ai, kể cả người đó là vợ mình, người đó là chồng mình, hay là kể cả người đó là cha mẹ mình. Miễn làm sao là mình thỏa mãn được cơn ghiền của mình, hay là mình thỏa mãn được cái mà mình cho là mình hào hoa phong lưu đó, là họ làm. Nhưng mà trong khi đó, đối với những người không có ghiền rượu, họ thấy cái hoàn cảnh của gia đình người ghiền rượu, người nghiện thuốc, nghèo, thiếu, khổ sở. Không có đó thì đi vay, đi mượn, đi xin, đi xỏ. Vay mượn không được, xin xỏ không được, đi trộm, đi cướp. Như vậy cái vui của người đam mê nghiện ngập, người có hiểu biết thấy, họ thấy khổ lắm. Như vậy cũng cùng một sự việc, mà người có hiểu biết và người thiếu hiểu biết nó khác nhau. Đối với người chỉ biết tham cầu thỏa mãn sở thích nhất thời thì thấy vui, mà không thấy được cái nhân đau khổ về sau. Còn người mà có hiểu biết thì thấy một nhóm người chè chén say sưa hao tiền tốn của là cái nhân gây ra đau khổ. Như vậy ngoài việc uống rượu, sau khi uống rượu thì người uống rượu đó say mềm, đi ngã tới ngã lui, có thể ra ngoài đường ngã nghiêng ngã ngửa, đụng nhào vô trong xe, không chết là may. Vậy đó mà vẫn cứ uống rượu, vẫn cứ say mềm, rồi về nhà nằm ùa mửa hôi hám, làm dơ bẩn cái nhà cái cửa, làm cho vợ con chê chán, cha mẹ buồn phiền. Hậu quả của uống rượu lâu ngày nó sẽ sanh ra bệnh hoạn, đau dạ dày, xơ gan, viêm thực quản. Đó là cái khổ của nhiều ngày về sau. Cái vui của người trần thế là cái vui của trá hình đau khổ. Thế mà mọi người không biết, cứ nhào vào cái cuộc chơi. Cũng cái vui của thế tục, có lắm người nhiều tiền nhiều của, hay là những người trai trẻ bất đắc dĩ muốn tìm khoái lạc, cho nên họ hút áp phiền. Lúc đầu hút 5-3 điếu thì thế sảng khoái lân lân như người thoát tục, cho nên thích thú, cho đó là vui. Nhưng mà sau đó tìm hút hoài, hút mãi là cái vui của người đam mê áp phiền. Nhưng mà vì hút nhiều lần cho nên nó ghiền. Ngày nào mà không có thuốc á thì ựa ngáp quằn quại trong cái cơn ghiền. Do vậy đó mà mặc dầu là cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, cũng là một hình hài của một nam nhi chi chí, nhưng mà cảm thấy như có xác mà không có hồn, lờ lờ lững lững, ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm cái gì là cái gì cả. Đối với cái hạng người này, họ không thấy được cái tương lai. Miễn mà có 5-3 đồng là đi chích đi hút, miễn mà có 5-3 đồng là quên lãng cuộc đời của mình trong cái cơn ghiền, cơn nghiện ngập đó. Nhưng mà hút chích lâu ngày nó hao mòn sức khỏe, thân thể gầy ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở, vậy mà vẫn cứ thích. Đó là chưa nói đến hao tài tổn của, tán gia bại sản. Nhiều khi đối với những người mà nghiện ngập này đó, không có tiền xài thì trộm cắp của cha mẹ xài. Mà trộm cắp một lần thì được, mà trộm cắp hoài thì cha mẹ là cái người sinh ra mình để nuôi đó. Nhưng mà trộm cắp phá phách quá chịu cũng không nổi. Có rất nhiều người đã từng đuổi con đuổi cái của mình ra ngoài đường, để bởi vì không ai có thể chấp nhận những cái người mà nghiện ngập như vậy. Thế là sống trong cuộc sống vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô cùng thiếu khổ. Người đam mê cái lầm tưởng hút áp phiền là vui, lao vào cái cuộc chơi. Khi mà ghiền rồi đó thì cha mẹ, vợ con, anh em bỏ, sống dở chết dở, thật là đau khổ. Trong khi đó người có hiểu biết, biết áp phiền gây cho người hút một cái cảm khoái ban đầu, nhưng mà đó chính là cái nhân khổ về sau. Chính vì chất liệu của áp phiền vào trong con người, nó làm cho con người đó thân tàn ma dại, tán gia bại sản, trộm cắp của người, cha mẹ, anh em từ bỏ, bạn bè xa lánh. Vì vậy đó mà tránh ngay buổi ban đầu, cho nên quả khổ nó không có. Đó là cái vui. Nhưng mà cái vui bây giờ, cái quả đau khổ cho sau này, người hiểu biết họ tránh. Ngoài ra có những người có những cái thú vui rất là tàn nhẫn, thích đá gà, thích đá võ. Có nhiều người nuôi gà nòi, gà tre, ngày nào cũng vậy, mài chuốt cái cửa con gà cho bén để mà đi đá lộn. Khi mà hai con gà đá nhau, cửa con nào mà đâm vào con nào chết chảy máu thì con gà kia thắng. Vậy là vỗ tay vui cười. Kể cả có những người còn cá độ trên cái sự đau khổ của những loài vật. Đó là cái vui của tâm tàn nhẫn thiếu đạo đức, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái vui cho mình. Đấu võ trên đài cũng vậy, khi mà ra đấu là quần thảo nhau quyết liệt, võ sĩ này đánh thắng võ sĩ kia, thì ở dưới đài khán giả vỗ tay hoan nghênh. Chúng ta thấy con người, người ta thích vui trên cái sự đau khổ của người khác, vui trên những cái thú vui đá gà, vui trên những cái thú vui của đấu võ, tức là vui trên cái khổ của con người. Võ sĩ biểu diễn tài nghệ qua cái nghệ thuật, nếu mà hiểu được chúng ta thấy như vậy đủ rồi. Nhưng mà người ta là không thích, muốn đánh đấm cho ngã gục, có người đấm cho chết. Vậy mà ở dưới cũng vỗ tay tán thưởng. Là Phật tử, chúng ta đặt cái vui của mình đến cái vui của mọi người, làm cho người vui thì mình mới vui. Nếu làm khổ cho người thì đừng bao giờ làm. Những cái vui trên việc đấu võ, những cái vui trên việc đá gà, tức là làm khổ người, làm khổ vật để mà mua vui cho mình, đó là cái vui phi đạo đức, thế nào cũng bị ác báo. Do vậy khổ, do vậy vui, nhưng mà đó là cái nhân của đau khổ. Còn có những người còn tàn nhẫn hơn, vui bằng cách là dùng ná hay là dùng súng vào rừng tìm thú để mà bắn. Trên cành cây những con chim đang có líu lo ca hát, bắn như vậy một, hai hay là nhiều con bị trúng đạn rớt xuống thì họ lại mừng, họ là khen ngợi là bắn hay, bắn giỏi. Giết mạng sống của chúng sanh là hành động xấu, làm việc ác xấu mà lấy làm vui. Không những người bắn vui mà những người chung quanh cũng vỗ tay vui, cũng khen đó là tài giỏi. Chúng ta vui trên cái chết chóc của loài vật, giết được một con vật thì khởi lên niềm vui sướng, đó là thái độ rất là tàn ác. Do vậy mà gọi là vui, nhưng mà hậu quả là khổ báo. Còn có những người có máu cờ bạc, lấy sự đánh bạc làm vui, khi được thì đem tiền về sắm sửa ăn mặc thết đãi bà con bạn bè, lúc đó thì vui về thích thú lắm. Nhưng mà khi thua thì buồn khổ, khổ vì hết tiền, khổ vì nghèo nàn đói rách, nhà cửa tan hoang, nợ nần bủa vây. Nay người này đòi nợ, mai người kia đòi nợ, đòi mà không có tiền trả thì bị nặng lời, bị chửi mắng. Cờ bạc ăn thì ít mà thua thì nhiều. Thành ra vì vậy khổ, khổ nhiều hơn vui. Nhưng mà cuộc đời họ không thấy như vậy, thấy cái miệng là đi tới casino là vui, nhưng mà không biết đó là cái nhân của đau khổ sau này. Có nhiều người còn nói khổ chết đi được, nếu mà không sửa soạn, không có cách nào giải quyết á, thì đây rồi đây đó sẽ phải ở ngoài đường, là tại vì ngân hàng nó sẽ kéo nhà. Biết ngân hàng kéo nhà nhưng mà vẫn cứ đi chơi, vẫn cứ đi vô vào cái chỗ gọi là cờ bạc là bác thằng bằng, không sợ, không có từ. Như vừa rồi chúng tôi nói là vui nhưng mà khổ. Còn bây giờ chúng ta nói đến lĩnh vực thứ hai, đó là thấy khổ nhưng mà vui. Nói về thấy khổ nhưng mà vui là đối với những người biết tu thì chúng ta xa tránh những thú vui tạm bợ, mà vui với những thú vui hạnh nghiệp lương thiện, phù hợp với đạo lý, vui mà không làm phiền một ai cả. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở đây, nếu mà đối với những người trần thế thì họ thấy quý vị tại làm sao mà phải tới chùa ngồi hàng giờ như thế này để mà nghe, họ thấy khổ lắm. Nhưng mà đối với quý vị Phật tử ở đây là cái người có hiểu biết, biết việc lành, biết việc dữ, biết việc gì phù hợp với đạo lý, thành ra vì vậy mặc dầu là mất thời giờ cả ngày ở chùa, cả buổi tụng kinh nghe pháp, nhưng mà vẫn không coi đó là đau khổ, không coi đó là phiền muộn, mà là đó là cái việc làm đạo lý vui hết sức là vui mà không làm khổ ai cả. Tương tự như vậy, vấn đề ăn chay, mỗi tháng người Phật tử phát nguyện ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày hay là nhiều hơn nữa. Có nhiều người thấy ăn chay là khổ, tại vì ăn chay á, nó không được ăn tự do, phải hạn chế thức ăn, ăn không ngon miệng, mau đói. Tuy nhiên đối với người biết tu, biết ăn chay, họ thấy rất là vui. Vui là tại vì không giết hà sinh vật để mà bồi bổ xác thịt cho mình. Phải biết là một ngày mà không giết hại một sinh vật nào, không làm khổ chúng sanh nào, là một ngày vui. Một ngày không làm khổ chúng sanh là một ngày vui. Cái vui của người ăn chay là cái vui tránh khổ cho loài vật. Nhờ vậy mà lòng từ bi được tăng trưởng. Ăn chay là chúng ta tránh sát sanh, không làm tổn hại loài vật, thành ra vì vậy vui. Theo như ở trong kinh A Hàm, Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: ly dục sanh hỷ lạc, thị chứng sơ thiền. Do lìa ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc, hoặc tài sắc danh thực thụy, thì sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là vui. Do vì xa lìa được năm món dục, tài sắc danh ăn ngủ mà được vui, chớ không phải thọ năm dục lạc mà vui. Bởi vì người biết tu thì vui trên cái khổ của người khác hoặc là loài vật thì không bao giờ chấp nhận. Nhưng mà đối với người mà không biết tu thì vui trên cái khổ của người khác hoặc là trên loài vật. Còn người biết tu thì vui khi mà tránh được điều ác, tức là xa lìa năm dục, có nghĩa là xa tránh được cái điều ác, không làm hại người, không làm tổn vật, làm được việc thiện lợi cho mình, lợi cho người. Vì thế mà nói là người tu được cái vui thoát tục, tức là vượt ra cái vui tầm thường của con người ở thế gian. Ý thức được niềm vui thoát tục, xa lìa năm món dục, ăn chay, lo tu tỉnh, thì bị những người thọ hưởng ngũ dục phê bình châm biếm, cho là ngu dại, không biết thụ hưởng cái thú vui ở đời. Thành ra vì vậy đối với những người, nhất là những người bạn trẻ, thực sự cái vấn đề hút thuốc hay là vấn đề uống rượu không ai dạy cả. Nhưng mà tâm lý những người bạn trẻ đó nghĩ là không hút thuốc đó, người ta cho mình là cù lần. Không biết uống rượu, người ta cho mình là người không biết tiêu xài. Thành ra vì vậy thấy người ta hút thuốc cũng bắt chước hút thuốc, thấy người ta uống rượu cũng bắt chước uống rượu. Đó là cái dở. Nhưng mà nhiều người họ vẫn cứ thấy đó là cái niềm vui. Chúng ta nghiệm xét là những người uống rượu, những người hút thuốc, những người nghiện ngập ác phiền, những người cờ bạc, và người không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không hút ác phiền, thì uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, nghiện ngập ác phiền sẽ đưa đến nghèo đói, bệnh hoạn, nhà tan cửa nát. Người dùng nó không thấy hậu quả và việc làm của mình, cho nên cứ chạy theo cái thị hiếu, thỏa mãn cái lòng tham muốn, cuối cùng tự chuốc khổ, tự chuốc họa vào thân. Nhưng mà có cái điều nghịch lý ở chỗ đó, khi mà chuốc họa, chuốc khổ vào thân, nhiều khi họ còn không biết vậy mà cứ đổ thừa, than trời trách đất. Một khi mà nghèo túng khổ sở, đi mượn, đi hỏi, đi cầu cạnh, không được người ta giúp, thì bắt đầu lên án chửi bới, là không nghĩ tới tình anh em cốt nhục, bạn bè họ hàng. Phải biết là rượu chè cờ bạc hút sách là cái nhân đưa tới nghèo đói, bệnh hoạn, đau khổ, nên tránh. Tự thân mình không bị khổ mà cũng không làm phiền cho người khác nữa. Điều mà con người thấy gọi là vui, nhưng là một con người hiểu biết thì chúng ta gọi là khổ. Điều mà người đời gọi là khổ, nhưng mà là một người có hiểu biết chúng ta gọi là vui. Còn các bậc chân tu thấy vui khi ở nơi thân này đoạn diệt được tham trước năm dục lạc, là cái mầm dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi. Cái vui khi mà chấm dứt mầm sanh tử mới là cái vui chân thật vĩnh viễn. Như vậy cũng là niềm vui, nhưng mà cái vui của các bậc chân tu đó nó khác với cái vui của phàm phu mê muội. Cái vui của phàm phu các bậc chân tu cho là khổ, trong khi đó cái vui của các bậc chân tu thì phàm phu cho là khổ. Tiêu biểu như một tu sĩ, quý vị thấy ăn mặc thô sơ, thức khuya dậy sớm, thiền tọa niệm Phật kinh hành. Đối với những người mà nhậu nhẹt, ăn chơi, sống không biết tiết chế, sống không biết kham khổ, cho như thế là ngu, không biết hưởng thụ thú vui của cuộc đời. Nhưng mà ngược lại, các bậc chân tu thấy người đời say mê ngũ dục, ăn chơi, đắm mình trong trà đình tiểu điếm, cho đó là mê mờ thiếu trí tuệ, đem lòng thương xót. Thế nên người đời phải khéo biết cái vui nào là cái vui chân thật, trường kiểu để mà duy trì, để mà giữ gìn. Cái vui nào là cái vui của trá hình đau khổ để mà chúng ta tránh. Như vậy người biết tu khi mà tâm hồn bình thản thanh tịnh thì vui. Lúc mà thiền hành tụng kinh niệm Phật, lúc đông người hay là lúc ngồi một mình dưới gốc cây, dưới cảnh đời vắng vẻ, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn hoa, nhìn lá, tâm hồn thanh thản an định, cảm nhận một niềm vui tràn khắp thân và tâm, cảm nhận một niềm vui tràn khắp giữa bản thân mình và tất cả những cảnh vật chung quanh. Người tu tỉnh khi mà thân tâm thanh tịnh, vui trên sự thanh bình của vạn vật mà không làm tổn hại bất cứ một loài vật nào, không làm tổn hại sức khỏe của mình, cũng không có hao tiền tốn của. Người đời ở chỗ vắng vẻ thì buồn chán, thường vui ở chỗ nhộn nhịp ồn náo. Người tu vui khi mà phá được vô minh phiền não, vui khi mà thấy mình không còn bị chạy theo cái cảnh đời trụy lạc nữa. Từ thân mình phản tỉnh, thấy rõ từng tâm niệm của mình, cho nên khi mà thấy một niệm sân, một niệm tham dục mà khởi lên là biết, không chạy theo nó, đó là tự thắng mình, thắng được phiền não sân hận. Thế là chúng ta được an ổn và mối quan hệ giữa chúng ta và người khác bình thường vui vẻ, không có chuyện buồn ghét xảy ra. Thế nên nói người biết tu vui khi mà thắng được phiền não, thắng được một cơn giận, thắng được một niềm buồn phiền khởi lên là biết ngay. Do vậy mà đối với tất cả mọi người, chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết khi nào chúng ta bị lôi cuốn bởi hoàn cảnh bên ngoài. Sự lôi cuốn đó nó dẫn tới một cái kết quả không tốt đẹp, chúng ta biết, không có chạy theo, ngừng ngay tại đó. Cứ thế mà tu tịnh hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thì cái sự an vui cũng hằng hiểu trọn ngày, trọn giờ, trọn tháng, trọn năm. Ngược lại, nếu mà để cho phiền não vô minh nó tăng trưởng, không có điều phục nó, thì đó là cái gốc của đau khổ. Vì vậy là một người tu phải thường xuyên phản tỉnh, phải thường xuyên tự nhắc nhở mình. Một ngày qua là một ngày qua, một ngày qua chúng ta phải làm một cái gì cho có hữu ích. Trước hết là bản thân của mình, sau là cho những người chung quanh mình. Đừng để một ngày qua nặng nề một ngày qua. Đừng để một ngày qua chúng ta tạo thêm một gánh nặng chính cho bản thân của mình. Bản thân của mình đã thấy nặng nề khổ sở với cái thời gian trôi qua chậm chạp, mà bản thân của mình còn là cái sự đau khổ cho người khác. Khi mà nhìn vào những cái hành động hay là cách hành xử của mình một cách ế oải, một cách miễn cưỡng, thấy dường như là không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa, thấy dường như là cuộc đời này nó không đáng để cho chúng ta phải quan tâm, thì cái sống đó sống uổng quá. Cái sống đó giống như chết vậy. Vì vậy mà người tu Phật phản tỉnh, chế ngự phiền não để cho luôn luôn được an vui. Như vậy bằng cách là chúng ta phải phấn chấn lên, bằng cách tự mình nhắc nhủ vượt qua, hăng say để hết thì giờ vào những cái công việc nếu là tu học, để hết thời giờ của mình vào công việc nếu chúng ta là cái người buôn bán. Mà như vậy giàu cho trong hoàn cảnh nào đi nữa, là tu học thì chúng ta cũng phải cố gắng đến nơi đến chốn, là buôn bán cũng phải đầu tư tất cả những cái công sức của mình vào cái việc buôn bán làm ăn của mình nó mới khá được. Không phải chuyện đời tự nhiên mà nó xảy ra. Với cái sự cố gắng thế nào cũng có thành công. Nếu chúng ta đầu tư trọn vẹn thời giờ vào cái sự tu học thì đương nhiên chúng ta có cái kết quả của sự tu học. Nếu mà chúng ta đầu tư trọn vẹn thời giờ của mình vào cái công việc mua bán làm ăn thì đương nhiên cũng có cái kết quả của mua bán làm ăn. Phải luôn luôn chế ngự phiền não, tự sát tấn lấy mình, mà đừng bao giờ để cho bản thân của mình lười mỏi theo thời gian. Hơn nữa, người tỉnh tu vui khi mà chúng ta ý thức được thời gian qua là thời gian vàng bạc. Một ngày qua là một ngày qua, nó làm cho con người của chúng ta trở nên già nua cằn cỗi. Nếu mà không làm một cái gì đó thì uổng. Còn vui hơn nữa, khi mà chúng ta dùng cái thời giờ đó từ sách tấn bản thân mình, rồi làm việc từ thiện xã hội, đem được gạo, tiền, cơm, nước, thuốc, men, quần áo đến tận những vùng sâu, vùng xa, những vùng bão lụt, đưa tận tay cho người mắc nạn, giúp cho họ được no lòng, ấm thân, chúng ta thấy mình rất là vui sướng. Vì đã làm được việc lợi ích cho người. Phải dùng cái thân của mình để là mà làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Đừng để cái thân của mình có xác mà không có hồn. Đừng để cái thân của mình nó lười mỏi theo thời gian, uổng lắm. Ngoài ra còn có vô số những yếu tố vật lý tác động làm cho chúng ta có niềm vui. Như khi mà chúng ta biết săn sóc cây cối, tương tác giữa tâm linh, giữa cây cối và con người, làm cho cả hai đều vui, đều khỏe mạnh. Thành ra vì vậy, khi mà nhìn thấy được cái yếu tố này đó, thì chúng ta biết rằng những cảnh vật chung quanh đó nó luôn luôn nó tương ưng với cái cuộc sống của chúng ta. Nếu một ai kia mà lưu tâm săn sóc chúng ta vui như thế nào, thì khi mà chúng ta cũng biết lưu tâm, chúng ta cũng biết săn sóc đến những người chung quanh và những cây cảnh chung quanh, nó cũng vui như thế đó. Đó là lý do tại sao một khi mà chúng ta có cái sự săn sóc đến những người thân thì những người thân vui, săn sóc đến cây cảnh thì cây cảnh trở nên tốt đẹp. Ai săn sóc chúng ta cũng tương tự như thế đó. Và đó cũng là lý do tại sao những cây mọc gần nhà thường tốt hơn là những cây mọc ở xa nhà. Vậy chúng ta hãy nâng niu trân trọng từng cọng cây, từng chiếc lá. Nâng niu từng cọng cây, từng chiếc lá chưa đủ, mà chúng ta còn phải nâng niu tình cảm của chúng ta đối với những người khác. Khi mà chúng ta sống vô tình với những người chung quanh, vô tình với những người thân, một lúc nào đó từ chúng ta đào thải, từ chúng ta cảm thấy mình cô độc. Bởi vì sống trong cuộc đời, chúng ta phải hiểu một điều, tất cả đều có cái sự tương quan, tương duyên với nhau. Một khi mà chúng ta để tâm săn sóc đến một ai đó, thì dầu cho như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn được săn sóc trở lại. Còn một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy là mình không cần ai hết, thì đó là cách mà từ chúng ta đào huyệt mà cho mình. Rồi một lúc nào đó chúng ta cảm thấy cô độc vì nghĩ rằng không ai thèm chú ý tới mình. Mà thực sự mình có chú ý tới ai đâu, mình có quan tâm tới ai đâu mà đòi hỏi người ta chú ý tới mình, quan tâm tới mình. Phải biết rằng là cây cỏ vườn tược, nhưng mà một khi chúng ta chú ý, chúng ta quan tâm, thì cây cỏ đó như nó có tình với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ rằng nó không liên quan gì tới mình, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng cô độc ngay. Với thực vật còn như vậy, huống hồ là thú vật, là với con người. Nếu chúng ta được sống trong một môi trường mà người và chim thú đều quấn quýt thương yêu nhau, có người và con người có cái tình cảm lẫn nhau, người với người thương yêu lẫn nhau chân thành, không có hận thù, không có ganh ghét, thì tác động của không gian tâm linh hỗ tương, tương quan tương duyên cũng làm cho mọi người khỏe mạnh. Đây là cái vấn đề tâm lý mà cũng là cái vấn đề thực tế nữa. Không phải vì chúng ta thấy người ta săn sóc mình thấy dễ chịu. Không phải vì tâm chúng ta thấy dễ chịu khi mà thương yêu và được thương yêu, rồi cái sự dễ chịu đó, thoải mái đó làm cho chúng ta khỏe mạnh. Mà chính năng lực vô hình phát ra từ sự thương yêu đã làm nên phép lạ, đã làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Thành vì vậy mà chúng ta cảm thấy khỏe mạnh khi mà có cái sự tương tác với những cái hoàn cảnh chung quanh. Ở thế gian này, dầu cho người giàu có hưởng thụ ngũ dục một cách đầy đủ, nhưng mà cái điều chắc chắn chúng ta biết một điều là không ai có thể tránh khỏi cảnh đau bệnh già yếu chết chóc. Từ ngàn xưa đến nay không ai tránh khỏi. Thế mà hưởng được cái vui giàu sang sung sướng chỉ được mấy mươi năm, chúng ta là cho đó là lâu dài, rồi cứ mãi mê đuổi theo bắt nó. Khi nào chúng ta thoát ra khỏi cái sự khổ sanh tử thì mới được cái vui chân thật lâu dài. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn ở sanh tử, còn ở trong sanh tử, thì giàu có nhiều tiền lắm của, nhưng mà một lúc nào đó nó cũng vuột khỏi cái vòng tay của chúng ta, rồi nó cũng tiêu hoại. Chỉ có người biết trở về với cái chân thật, chỉ có người biết trở về với cái tâm không còn vô minh, không còn phiền não nữa, thì mới thoát ra khỏi mọi đau khổ, được cái vui chân thật bất diệt. Nói tóm lại, người đời không sáng suốt, lấy cái khổ của người làm cái vui của mình, vui trên sự đau khổ của người và vật. Con người chân chánh tu hành sáng suốt không bao giờ thừa nhận mình vui trên sự đau khổ của mọi người mọi vật, mà ngược lại lấy cái vui của người làm cái vui của mình, đem cái sự an vui đến cho người và vật. Tất cả chúng ta phát tâm tu là phát nguyện suốt sống suốt đời an vui bất tận, không những trong đời này mà vĩnh viễn, vĩnh viễn nhiều đời nhiều kiếp khác về sau. Muốn được như thế, chúng ta phải nên nỗ lực tu hành, không nên giả đãi. Nhớ cho một điều, ngày qua là một ngày qua, giống như lửa mà cháy đầu. Nếu mà chúng ta không tu, nghiệp tới, đừng lúc đó chúng ta không có than trời, không có trách đất, không có buồn phiền. Đừng có hối hận là tại sao bây giờ tôi mới ý thức tôi tu. Nếu có phải ý thức, chúng ta phải ý thức ngay từ bây giờ. Khi mà nghiệp chưa tới, khi mà nghiệp chưa định, thì tất cả mọi sự việc chúng ta có thể thay đổi. Tại vì tu là chuyển nghiệp. Chúng ta biết chắc một điều, trên cuộc đời này không ai là không tạo tội, mà không ai là không có lỗi. Có điều nghiệp chúng ta chưa tới, cho nên chúng ta không thấy gì cả. Nhưng mà biết chắc rằng là nghiệp đó, tội đó, bây giờ chúng ta ý thức tu, tu để chuyển nghiệp. Thành ra vì vậy phải tu ngay từ bây giờ. Nếu mà trong lúc tu, một ai kia cho rằng tu như vậy là khờ dại, hay là ăn chay như vậy là khổ sở, là không nên ăn, thì chúng ta cũng không cần phải nghe những cái sự khuyến khích hay là những lời chê khen như thế đó. Người tu thoạt nhìn thấy như là thiệt thòi khổ sở, tại vì không thọ hưởng những cái vui của thế gian mà là khép mình trong những giới điều nghiêm nhặt để tinh tấn tu hành. Họ nói thì phải, nhưng mà tại vì họ không hiểu. Vậy khi mà chúng ta phát tâm theo đạo Phật thì suốt đời phải tinh tấn, chứ không phải tu một thời gian rồi ngừng nghỉ. Cũng không phải nói tu tu mà tự nhiên là mình có đầy đủ phước đức. Nó giống như một người học trò ghi danh đại học, ghi danh vô trường y khoa vậy. Nói là tôi học y khoa, nhưng mà không phải là tôi học y khoa mà tôi là bác sĩ, mà phải đòi hỏi một cái thời gian 4 năm trong trường y và 3 năm thực tập residency mới ra được một bác sĩ tổng quát. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, nói là tu nhưng mà không phải nói tu là tu tu tất cả, không phải nói tu là tu có tất cả, mà nói tu là chỉ mới khởi đầu thôi. Thành ra vì vậy phải cố gắng siêng năng học tập, hành theo lời Phật dạy, chứ không phải nói tu như vậy đủ rồi. Chưa đủ đâu, phải tu nữa. Nhất là những người già phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại vì cái già, cái khổ, cái sanh, cái chết đó nó gần kề. Nếu mà không lo tu hành, khi mà cái chết đến rồi thì trở tay không kịp. Thế nên người phát tâm tu không những khi còn trẻ lo tu hành, mà lúc già lại càng tu nhiều hơn nữa. Mà cũng đừng nói là tu tuổi trẻ, tu từ từ. Nếu có điều kiện, nếu có hoàn cảnh, phải gắng tu hết mực. Cái vấn đề chết đó nó không đòi hỏi là già hay là trẻ, mà khi nghiệp tới, già trẻ cũng chết như thường. Bây giờ chúng ta lợi dụng nghiệp chưa tới, nghiệp chưa định, già hay là trẻ cũng phải ráng tu, tu càng nhiều càng tốt. Như thế mới có được nguồn an vui chân thật, dứt hết mọi đau khổ. Và như thế là chúng ta thấy được thế nào là vui, thế nào là khổ, thế nào là cái vui chân thật, mà thế nào là cái vui đi dẫn tới đau khổ. Thế nào là cái vui? Dẫn tới một kết quả mãi mãi an vui. Kính thưa đại chúng bài pháp, thế sự nói khổ vui đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.